Kinh văn. Lại nữa, Xá Lợi Phất, các tỳ kheo, tỳ kheo ni đó tự cho mình đã chứng A-la-hán là thân cuối cùng, cứu kính Niết Bàn, chẳng còn có chí cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết, những người đó đều là những kẻ tăng thượng mạng. Vì sao? Nếu có tỳ kheo thật chứng được A-la-hán, nếu không tin pháp này thì chẳng có lý vậy. Trừ khi Phật diệt độ rồi, hiện tiền chẳng có Phật. Vì sao? Sau khi Phật diệt độ rồi, người thọ trì đọc tụng, hiểu nghĩa những kinh như vậy thật là khó có được. Nếu gặp Đức Phật khác ở trong pháp này thì sẽ hiểu rõ. Xá Lợi Phất, các ông nên một lòng tin hiểu, thọ trì lời của Phật nói. Lời của chư Phật Như Lai chẳng có hư vọng, chẳng có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa. Giảng giải. Đức Phật lại nói, Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ni đó, tự cho mình đã chứng A-la-hán. Những vị tỳ kheo ni đó, nói họ đã chứng được quả vị A-la-hán, là thân cuối cùng. Báo thân này là báo thân cuối cùng, sau này chẳng còn thọ thân khác nữa. Cứu kính Niết Bàn. Họ nói đã chắc được cứu kính Niết Bàn, thường, lạc, ngã, tịnh. Chẳng còn có chí cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng còn hướng thượng, phát nguyện cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết những người đó đều là những kẻ tăng thượng mạng. Những loại người này đều thông minh, ngược lại bị thông minh lầm lẫn, cống cao ngã mạn, là những kẻ tăng thượng mạng. Vì sao? Nếu có tỳ kheo thật chứng được A-la-hán, nếu không tin pháp này thì chẳng có lý vậy. Là nguyên nhân gì? Nếu như họ đã chứng quả A-la-hán, mà họ chẳng tin kinh diệu pháp Liên Hoa này thì chẳng có lý. Trừ khi Phật diệt độ rồi, trừ khi Phật đã nhập diệt rồi, hiện tiền chẳng có Phật, hiện tại chẳng có Phật. Vì sao? Là nguyên nhân gì? Khi Phật diệt độ rồi, sau khi Đức Phật diệt độ, những kinh như vậy, giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, người thọ trì đọc tụng hiểu nghĩa, người hay thọ trì hay đọc tụng minh bạch đạo lý này, thật là khó có được. Chẳng dễ gì tìm được người giảng giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vì chẳng có người minh bạch, cho nên chúng sinh chẳng tin. Nếu gặp Đức Phật khác, hoặc là gặp Phật ở thế giới khác, ở trong pháp này thì sẽ hiểu rõ. Đối với đạo lý khai quyền hiển thật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, họ có thể minh bạch hiểu rõ. Xá Lợi Phất, các ông nên nhất tâm tin hiểu, thọ trì lời của Phật nói. Các ông, tất cả chúng thanh văn và chúng Bồ Tát, nên chuyên tâm nhất trí, tin hiểu thọ trì pháp của Phật nói. Lời của chư Phật Như Lai chẳng có hư vọng. Pháp của chư Phật nói chẳng giả, đều là chân thật không hư. Chẳng có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa. Chẳng có ba thừa pháp nào khác, chỉ duy nhất một Phật thừa, cho nên đừng sinh tâm hoài nghi. Kinh văn. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa trên mà nói ra bài kệ. Giảng giải. Lúc đó Đức Thế Tôn, khi đó Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni muốn thuật lại nghĩa trên, muốn tuyên lại nghĩa vừa nói ở trên mà nói ra bài kệ, bèn nói kệ rằng: Kinh văn, tỳ kheo ni, ôm lòng tăng thượng mạng, cư sĩ nam ngã mạng, cư sĩ nữ chẳng tin. Hàng bốn chúng như thế, số đông 5.000 người. Giảng giải. Đức Phật đang muốn nói kinh Pháp Hoa, thì trong đại hội có 5.000 tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bốn chúng đệ tử đều lui về. Tại sao? Vì họ có tăng thượng mạng hoặc là hoài nghi chẳng tin. Kinh văn: chẳng thấy rõ lỗi mình, nơi giới có thiếu lũng, tiếc giữ lầm lỗi mình, người trí nhỏ đã ra, bọn tấm cám trong chúng, đi vì oai Đức Phật. Giảng giải: họ cũng chẳng biết lỗi lầm mau bệnh của mình, bởi vì giới đức chẳng đầy đủ, có sự thiếu khuyết mà còn khư khư giữ mau bệnh của mình. Lỗi lầm tức là mau bệnh. Phàm là người đã thọ giới thì phải giữ giới. Bất cứ là giới Bồ Tát, giới Bát Quan Trai, giới Sa Di đều phải giữ gìn giới luật cho tinh nghiêm. Nếu không thì cũng như đáy bình có lỗ lũng, chẳng đựng được nước. Đó là hữu lậu. Tiếc giữ lầm lỗi mình. Lầm lỗi cũng như ngọc có tì vết, chẳng được tốt đẹp, chẳng được viên mãn. Đây là chỉ phẩm đức của người có mau bệnh, giới đức có khuyết lũng. Bọn tấm cám trong chúng, họ giống như tấm cám, sau khi xây lúa xong lấy gạo ra thì còn lại tấm cám. Cũng có thể nói là người làm rượu xong thì còn lại cặn rượu, chẳng còn dùng nữa. Tại sao họ phải bỏ đi? Bởi vì oai đức của Phật, vì đức hạnh của mình chẳng đủ, đợi chẳng được, cho nên lui về. Kinh văn: những người đó phước mỏng, chẳng kham thọ pháp này, chúng nay không cành lá, chỉ toàn là chân thật. Xá Lợi Phất khéo nghe, pháp của chư Phật được vô lượng sức phương tiện, mà vì chúng sinh nói, tâm chúng sinh nghĩ gì, làm đủ thứ các việc, bao nhiêu các tính dục, nghiệp thiện ác đời trước, Phật đều biết vậy rồi. Dùng các duyên thí dụ, lời lẽ sức phương tiện, khiến tất cả vui mừng, hoặc nói những khế kinh, cô khởi và bổn sự, bổn sinh dị tằng hữu, cũng nói các nhân duyên, thí dụ và trùng tụng, và kinh luận nghị thảy, độn căn thích pháp nhỏ, tham trước trong sinh tử, vô lượng chỗ chư Phật, chẳng hành sâu diệu đạo, bị khổ làm não loạn, vì họ nói niết bàn, ta bày phương tiện đó, khiến vào được Phật huệ, chưa từng nói các ông sẽ đắc được Phật đạo. Sở dĩ chưa từng nói, vì thời nói chưa đến, nay chính là phải thời, quyết định nói Đại Thừa. Chính bộ pháp ta đây, thuận theo chúng sinh nói, vào Đại Thừa làm gốc. Vì vậy nói kinh này, có Phật tử tâm tịnh, êm dịu cũng lợi căn, vô lượng chỗ chư Phật, mà hành sâu diệu đạo. Vì các Phật tử đó nói kinh Đại Thừa này, ta thọ ký người đó tương lai sẽ thành Phật. Vì giữ gìn tịnh giới, người này nghe thành Phật, mừng rỡ khắp toàn thân. Phật biết tâm người đó, cho nên nói Đại Thừa. Nếu Thanh Văn Bồ Tát nghe pháp của ta nói, cho đến một bài kệ đều thành Phật chẳng nghi. Giảng giải: những người đó phước mỏng, chẳng kham thọ pháp này. Những người này phước thì mỏng, căn tính thì hạ liệt, chẳng đủ tư cách thọ trì diệu pháp này. Chúng nay không cành lá, chỉ toàn là chân thật. Hiện tại, người còn ở lại ở trong pháp hội đều là Bồ Tát và A-la-hán. Chẳng có cành lá hỗn tạp, chẳng có cặn bã, chỉ còn lại chân thật người căn khí Đại Thừa. Xá Lợi Phất khéo nghe, pháp của chư Phật được vô lượng sức phương tiện, mà vì chúng sinh nói. Phật dùng vô số pháp môn thiền xảo phương tiện để dẫn dắt chúng sinh hồi tiểu hướng đại, phát tâm Bồ Đề thành Phật đạo. Chúng sinh tâm nghĩ gì, làm đủ thứ các việc, bao nhiêu các tính dục, nghiệp thiện ác đời trước, Phật đều biết vậy rồi. Trong tâm của mỗi chúng sinh nghĩ gì, làm gì, đủ thứ căn tính đều chẳng giống nhau. Người nhiều nghiệp thiện thì dục niệm nhẹ, người nhiều nghiệp ác thì dục niệm nặng. Từ chỗ này, các bạn có thể tự suy ra, tự hỏi mình, dục niệm của mình nhẹ hay nặng? Nếu nhẹ thì căn lành của mình sâu dày, nếu nặng thì căn lành của mình mỏng manh. Thật ra, dục niệm tức là một tên khác của phiền não, tức cũng là vô minh. Phàm là bạn nhìn chẳng xuyên thủng, buông chẳng đặng, đều là dục niệm phiền não. Tất cả hết thảy những thứ này, Phật đều biết vậy rồi. Bao nhiêu thứ tính của chúng sinh, Như Lai đều biết. Dùng các duyên ví dụ, lời lẽ sức phương tiện, khiến tất cả vui mừng, hoặc nói những khế kinh. Do đó, Phật dùng đủ thứ ví dụ, lời lẽ tốt đẹp khéo léo nói Phật Pháp, để khiến cho tất cả chúng sinh pháp hỷ sung mãn. Khế kinh, tức là trên thì khế với lý thể của chư Phật, dưới thì khế với căn cơ của chúng sinh. Cũng có thể nói, trên thì đồng nhất với Phật tính, dưới thì hợp với nhân duyên của chúng sinh. Cô khởi và bổn sự. Cô khởi là nghĩa của Dạ Đà, tiếng Phạn, dịch là tụng, tức chẳng có quan hệ gì với kinh Trường Hàng ở trước hoặc sau. Dĩ như trong kinh Kim Cang có một bài Dạ Đà, tức cô khởi. Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, hãy quán sát như vậy. Thông thường, Dạ Đà là dùng để biểu thị ý chính trong kinh. Như kinh Kim Cang còn có một bài kệ rằng: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, không thấy được Như Lai. Bổn sự là tường thuật lại chuyện quá khứ của chư Phật. Bổn sinh vị tằng hữu. Bổn sinh là một bộ trong 10 bộ kinh, chuyên thuật lại chuyện của các đại đệ tử và các đại Bồ Tát trong quá khứ. Vị tằng hữu là trước kia chưa từng nói qua, nghe những gì chưa nghe, thấy những gì chưa thấy. Cũng nói các nhân duyên, thí dụ và trùng tụng. Nhân duyên tức là nói đủ thứ việc nhân duyên quả báo. Thí dụ là Phật dùng đủ thứ thí dụ để xiển minh đạo lý thâm áo ở trong kinh. Trùng tụng là nghĩa của chữ kỳ dạ, tiếng Phạn, tường thuật lại những gì nói ở Trường Hàng phía trên. Như đoạn văn đang giảng này là kỳ dạ, trùng tụng. Và kinh luận nghị thảy. Luận nghị là nghĩa của ưu ba đề xá, tiếng Phạn. Chỗ này Đức Phật đề ra tên của 9 bộ kinh trong 12 bộ kinh. Tại sao? Dưới đây Phật có giải thích nói: độn căn thích pháp nhỏ, tham trước trong sinh tử. Người độn căn thì thích pháp tiểu thừa, chẳng thích pháp đại thừa, cũng tham luyến sinh tử luân hồi. Vô lượng chỗ chư Phật, chẳng hành sâu diệu đạo. Ở trước vô lượng chư Phật trong quá khứ, họ chưa từng tu hành Phật đạo thâm sâu vô thượng, bị khổ làm não loạn, suốt ngày chịu đựng 3 thứ khổ, 8 thứ khổ và vô lượng thứ khổ bức bách. Vì họ nói niết bàn, ta bày phương tiện đó khiến vào được Phật huệ. Vì những người căn tính nông cạn mà Phật nói niết bàn, pháp môn thường lạc ngã tịnh, khéo bày đủ thứ pháp môn phương tiện để dẫn dắt họ nhập vào trí huệ của Phật. Song chưa từng nói các ông sẽ đắc được Phật đạo. Sở dĩ chưa từng nói vì thời nói chưa đến. Phật chưa nói với người tiểu thừa rằng các ông tương lai đều sẽ thành Phật. Tại sao không nói? Vì thời cơ chưa đến, vì nhân duyên chưa thành thục, Này chính là phải thời, quyết định nói Đại Thừa. Phật nói Pháp thì trước hết quán sát căn cơ vì người thuyết Pháp. Này chính là phải thời, để nói diệu Pháp Đại Thừa này. Chính bộ Pháp ta đây, chính bộ kinh nói ở trên, đều thuận theo chúng sinh mà nói. Chào Đại Thừa làm gốc, mục đích cuối cùng là khiến cho người tiểu thừa vào gốc rễ Đại Thừa. Vì vậy nói kinh này, vì nhân duyên đó cho nên nói kinh diệu Pháp Liên Hoa. Có Phật tử tâm tịnh, êm dịu cũng lợi căn. Có đệ tử của Phật, tâm của họ thanh tịnh, tâm ý êm dịu cũng thông minh, có trí huệ, đó là căn cơ Đại Thừa. Vô lượng chỗ chư Phật mà hành sâu diệu đạo. Vì những vị đệ tử của Phật đó đã ở chỗ vô lượng chư Phật thực hành sâu diệu đạo. Vì các Phật tử đó nói kinh Đại Thừa này. Phật vì tất cả đệ tử của Phật mà nói kinh Đại Thừa diệu Pháp Liên Hoa. Ta thọ ký người đó tương lai sẽ thành Phật. Hiện tại Phật thọ ký cho những đệ tử đó, tương lai họ nhất định sẽ thành Phật. Dùng thâm tâm niệm Phật vì giữ gìn tịnh giới. Vì họ dùng thâm tâm, tức là tâm Đại Thừa để tu Phật Pháp, giữ gìn giới thanh tịnh, người này nghe thành Phật, mừng rỡ khắp toàn thân. Những người này mà nghe được mình sẽ thành Phật thì toàn thân của họ mừng rỡ vô cùng. Phật biết tâm người đó, cho nên nói Đại Thừa. Phật biết tư tưởng và sự tu hành của họ, cho nên vì họ mà nói Pháp Đại Thừa. Nếu Thanh Văn Bồ Tát, hoặc là Thanh Văn Thừa, hoặc là Bồ Tát Thừa, nghe Pháp của ta nói, cho đến một bài kệ, nghe được diệu Pháp của Phật nói, dù chỉ một bài kệ, đều thành Phật chẳng nghi, tương lai đều có thể thành Phật, chẳng có tơ hào hoài nghi. Kinh văn: trong mười phương cõi Phật, chỉ có một thừa Pháp, chẳng hai cũng chẳng ba. Trừ Phật phương tiện nói, chỉ dùng tên giả danh, dẫn dắt các chúng sinh, nói trí huệ của Phật. Chư Phật hiện ra đời, chỉ thật một việc này, nếu hai chẳng phải chân, quyết chẳng dùng tiểu thừa, tế độ các chúng sinh. Phật tự trụ Đại Thừa, như Pháp của mình được, định huệ lực trang nghiêm, dùng để độ chúng sinh, tự chứng đạo vô thượng, Pháp Đại Thừa bình đẳng. Nếu giáo hóa tiểu thừa cho đến chỉ một người, thì ta đọa sang tham, việc này không thể có. Giảng giải: trong mười phương cõi Phật, chỉ có một thừa Pháp, chẳng hai cũng chẳng ba, trừ Phật phương tiện nói. Trong mười phương tất cả cõi Phật, Phật vì giáo hóa chúng sinh mà nói đủ thứ pháp môn phương tiện, cho nên vừa nói tiểu thừa, đại thừa, lại nói thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Chỉ dùng tên giả danh dẫn dắt các chúng sinh, nói trí huệ của Phật. Chẳng qua là dùng những tên giả danh này để khiến cho chúng sinh cũng đắc được trí huệ của Phật. Chư Phật hiện ra đời, chỉ thật một việc này. Chỉ có một việc này là chân thật nhất. Nếu hai chẳng phải chân, nếu như hai hoặc ba thừa nào khác thì chẳng phải chân, đều là pháp môn quyền xảo phương tiện, quyết chẳng dùng tiểu thừa tế độ các chúng sinh. Song chư Phật tuyệt đối chẳng dùng giáo lý tiểu thừa để giáo hóa cứu độ chúng sinh. Phật tự trụ Đại Thừa, như Pháp của mình được. Phật trụ ở trong Pháp Đại Thừa và Pháp Ngài đắc được ở tại đạo tràng là chân thật. Định huệ lực trang nghiêm. Phật dùng sức định huệ, huệ lực để tự trang nghiêm cho mình. Lực là 10 thứ trí lực, ở trước đã giải thích rõ. Phật có 10 thứ trí huệ, cho nên gọi là định huệ lực trang nghiêm. Dùng để độ chúng sinh. Dùng những lực này để giáo hóa chúng sinh, độ thoát chúng sinh. Tự chứng đạo vô thượng. Mình đã chứng được đại đạo vô thượng, tức là Pháp Đại Thừa bình đẳng. Nếu giáo hóa tiểu thừa, cho dù chỉ một người, thì ta đọa sang tham, việc này chẳng thể có. Phật nói, nếu ta không dùng Pháp Đại Thừa giáo hóa chúng sinh, chỉ nói Pháp tiểu thừa, dù đối với một người, giấu Pháp lớn mà nói Pháp nhỏ, tức là rơi vào tâm tham, keo kiệt Pháp, việc này tuyệt đối không thể có. Kinh Chăng. Nếu người tin quy Phật, Như Lai chẳng dối gạt, cũng không tham ghen ghét, dứt ác trong các pháp, nên Phật trong mười phương chẳng có gì sợ hãi. Ta dùng tướng nghiêm thân, quang minh chiếu thế gian, vô lượng chúng tôn kính, vì nói ấn thật tướng. Xá Lợi Phất nên biết, ta vốn lập thệ nguyện, muốn khiến tất cả chúng đồng như ta không khác. Nguyện xưa kia của ta nay đã đầy đủ rồi, độ tất cả chúng sinh đều khiến vào Phật đạo. Giảng giải. Nếu như có người tin Phật Pháp, quy y Phật đạo, thì Như Lai quyết chẳng dối gạt, cũng chẳng có ý tham lam đố kỵ, dứt ác trong các pháp. Mục đích học Phật Pháp là muốn thấu sự rõ lý, minh bạch nhân quả, thực hành những gì Phật thực hành, giác ngộ những gì Phật giác ngộ. Đối với pháp lành thì phải nghe theo, hành theo, mới có thể trừ khử bớt tập khí xấu, tham sân si từng chút, tức là dứt ác trong các pháp. Tại sao có người ngu si? Vì thấy người có trí huệ thì sinh tâm đố kỵ, cho nên đời này có ngu si. Đồng lý ấy, đời này thông minh có trí huệ là vì đời trước không những chẳng đố kỵ với người khác, ngược lại sinh ra tâm tùy hỷ ca ngợi người khác. Người chân chánh tu đạo thì không sợ người khác giỏi hơn mình, mà mong muốn mọi người đều hơn mình, mọi người đều thành Phật, sau đó mình mới thành Phật. Bạn hãy xem, ôm ấp chí khí này ở trong lòng thật là vĩ đại. Bồ Tát Địa Tạng Vương phát nguyện, địa ngục chưa trống không, thể không thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Chúng sinh ở trong địa ngục, ác tập khí quá nặng, khó điều khó phục, luân hồi trong sáu nẻo. Nhưng Bồ Tát chẳng than mệt nhọc, luôn luôn cứu độ, khiến cho họ sớm được giải thoát. Có người hỏi, có thể nào cùng năm tháng ngày giờ đều độ hết chúng sinh trong sáu nẻo thành Phật chăng? Không, không thể được. Chỉ có thân người mới có thể thành Phật đặng. Nguyện lực này mới viên mãn. Còn năm nẻo kia là trời, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Nếu muốn thành Phật thì trước hết phải làm thân người, chứ không thể ở trong nẻo kia mà thành Phật đặng. Trong lời nguyện của Bồ Tát Địa Tạng phát ra là trước hết độ tất cả chúng sinh ác liệt nhất. Cho nên đời ác năm trược, thể vào trước để cứu độ tất cả chúng sinh tội khổ đọa lạc trong ba đường ác. Đức Phật Chánh Đại Quang Minh, cho nên được người thế gian trong mười phương tôn kính mà chẳng có gì sợ hãi. Con người vì hoặc nghiệp chưa hết, suốt ngày điên đảo mộng tưởng, tâm nhiều quái ngại, thậm chí đêm ngủ cũng chẳng yên. Phật đắc được trí huệ cứu kính, đủ đại dũng mãnh, tinh thần đại vô úy, chẳng sợ cứu độ những chúng sinh can cường, thường làm thuyền độ người trong biển khổ. Vì chẳng có gì sợ hãi, nên đắc được quang minh chánh trực. Chánh cũng có nghĩa là trung đạo, chẳng lệch bên phải, chẳng lệch bên trái, chẳng nhiều cũng chẳng ít. Trung đạo thì chẳng có hình tướng, luôn luôn xử sự hợp với trung đạo. Đó tức là diệu đạo. Cho nên Phật hay dùng vô sở úy để khiến chúng sinh thích nghe Phật Pháp. Phật nói pháp thiện xảo phương tiện, làm hài lòng tâm của đại chúng. Song tại sao ở trong hội Pháp Hoa còn có 5.000 người lui về? Thật ra chẳng phải họ không muốn nghe, mà vì nghiệp chướng của họ quá sâu dày, đức hạnh chẳng đủ, cho nên chiêu lại ma lực ở trong thân, khiến cho họ lui khỏi pháp hội. Phật dùng tướng tốt trang nghiêm thân, trí huệ quang minh chiếu khắp thế gian, là bậc tôn kính ngưỡng mộ của vô lượng chúng sinh. Hiện tại là nói pháp thật tướng. Ấn thật tướng là chánh pháp ấn thật tướng, tức cũng là kinh diệu pháp liên hoa. Xá Lợi Phất nên biết, ta vốn lập đại thệ nguyện, muốn khiến cho tất cả chúng sinh đồng như Phật, Thế Tôn không khác. Như ta đã phát thệ nguyện xưa kia, nay đã bản nguyện được thành Phật Đạo và khéo dẫn dụ tất cả chúng sinh si mê, đều khiến cho họ nhập vào trong chánh đạo của Phật. Kinh văn: nếu ta gặp chúng sinh dùng Phật Đạo dạy hết, kẻ vô trí lầm lẫn, mê hoặc chẳng nghe lời. Giảng giải: ta ở đây là chỉ bản thân của Phật. Phật có 8 đại tự đại ngã, tức ta. Tự tại ngã thứ nhất là dùng một thân mà ứng vô lượng thân để độ thoát chúng sinh. Thứ hai là dùng một thân đầy khắp đại thiên thế giới. Sao lại có thể dùng một thân mà đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới? Vì tự tại. Thứ ba là thân Phật có thể khinh cử viễn đạo. Khinh cử tức là nhẹ như khí cầu, một chút trọng lượng cũng chẳng có, có thể tùy ý bay nổi, đó gọi là khinh cử. Khinh cử viễn đạo nghĩa là thần thông của Phật tự tại diệu dụng. Thứ tư là Phật có thể ở trong cùng một cõi nước mà hiện đủ thứ thân hình. Thứ năm là 6 căn dụng với nhau, như mắt có thể ăn được vật ăn, tai có thể nói. Tóm lại, mỗi một căn đầy đủ năng lực của 5 căn kia. Thứ sáu là đắc các pháp tướng vào phô pháp tướng. Tùy chứng đắc các pháp tướng vào vô pháp. Tùy chứng đắc tất cả các pháp mà chẳng có các pháp tướng, pháp cũng không. Thứ bảy là diễn nói kệ tụng, vĩnh viễn chẳng dừng cảnh. Thứ tám là thân đầy các nơi, khắp 10 phương cõi, chẳng có nơi nào mà không có. Pháp giới làm thể, hư không làm dụng. Hư không vô tướng mà vô sở bất tướng. Chúng ta đều sống ở trong pháp thân của Phật. Chúng sinh sống ở trong pháp thân cũng giống như sống ở trong gió, nhưng bản thân người chẳng biết gió ra làm sao. Đồng lý ấy, chúng ta tuy sống ở trong pháp thân của Phật mà chẳng biết Phật là thế nào. Do đó, chẳng biết mặt mũi thật núi Lư Sơn, chỉ nương thân ở trên núi ấy. Núi Lư Sơn là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc. Nếu ở tại núi Lư Sơn thì tự nhiên chẳng thấy được mặt mũi thật của núi Lư Sơn, chỉ ở ngoài núi mới trông thấy được. Thế thì làm sao thấy được pháp thân của Phật? Chẳng có cách nào khác, chỉ cần siêng tu Phật Đạo, thành tựu quả vị Phật, giới Phật không hai không khác, thì tự nhiên ngộ được ý bên trong. Phật dùng 8 đại tự đại ngã này, toại tâm như ý, giáo hóa chúng sinh, giáo hóa hết Phật Đạo. Song người chẳng rõ thị phi, chẳng phân trắng đen, vô trí lầm lẫn, cho nên hoặc chẳng nghe lời, Nếu người luôn luôn tự mình kiểm thảo, hồi quang phản chiếu, thì giống như ở trước gương soi, sẽ chiếu rõ ràng mặt mũi của mình. Nếu tâm thường từ bi, đồng thể đại bi, thì kiếp trước đã từng tu thiện dứt làm ác, chẳng tạo nghiệp giết hại. Nếu người tâm sân hận quá nặng, giết hại nhiều sinh linh, thì đời này nóng giận bạo phát, hỏa khí rất lớn. Do đó có thể suy ra, muốn biết nhân trồng trong quá khứ, hãy xem mình đang hưởng thụ đời này. Muốn biết quả sẽ thọ trong tương lai, hãy xem mình đang làm gì trong đời này. Xưa kia, có người từng hỏi tôi, người sẽ đọa làm súc sinh chăng? Tôi đáp, bạn làm việc súc sinh tức là súc sinh, làm việc người tức là người, làm việc quỷ tức là quỷ. Nếu thọ Bồ Tát giới, hành Bồ Tát đạo, tức là Bồ Tát sơ phát tâm, làm việc Phật tức là Phật. Tóm lại, mười pháp giới chẳng lìa một tâm niệm, giảng pháp do tâm tạo ra. Hiện tại, đại chúng thường đến pháp hội này nghe kinh, đều do kiếp trước đã từng gieo trồng căn lành, niềm tin chẳng thối lùi, cho nên đời này mới gặp được pháp duyên này.